Thì giờ chúng ta nhận cái câu này đến đâu rồi nhỉ? Hoặc từ nơi bổn tánh để xét nghiệm. Thì tới đây chị em nhận được nghĩa. Bây giờ chúng ta chỉ hiểu nghĩa cái chữ người ta nói gì thôi. Chị em nhận tới đây chưa? Hoặc từ nơi bổn tánh để xét nghiệm. Đó. Thì đều chỉ nơi đương niệm tham cứu. Tức là ngay bây giờ đây, đương niệm này mình đang tham cứu xem cái câu niệm Phật là ai, để mình tìm cái thật tướng. Thì cứ như thế mà mỗi niệm mình tinh mặc, dù là động, dù là tĩnh, mình không rời. Nếu mà cái vị nào được như thế thì gọi là sự nhất tâm. Tức là thay vì chúng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái vị này bây giờ quay về tự hỏi mình, người niệm Phật là ai? Cứ hỏi như thế, miên mật. Miên mật cho đến khi mà tỉnh ra, mình tìm được ra. Trong cái lúc công phu đang miên mật như thế thì gọi là sự nhất tâm. Miên mật không quay ra bên ngoài, không bận rộn các công việc, mà một lòng tự hỏi mình, khởi lên cái nghi tình, niệm Phật là ai? Để một lòng như thế không có loạn, thế thì cái vị ấy được sự nhất tâm. Thế rồi tự niệm mãi vào nơi vô niệm này, niệm vào nơi vô niệm, ba quán một tâm. Thế cái chỗ này nó mới mở ra cái rắc rối. Ba quán tức là ba pháp quán của tổ thiên thai đấy, gọi là gì nhỉ, chị em nhớ không? Không quán, giả quán và trung quán. Đấy. Thì bây giờ ba quán một tâm, rồi không niệm mà niệm, một tâm ba quán. Thì cái chỗ này thật thầy không hiểu ra làm sao. Dĩ nhiên là ba quán thì một tâm. Bây giờ cái niệm của mình đây, mình đã không niệm, cái niệm mình nó là thật hay giả? Chợt nó khởi lên rồi nó tan đi, vậy nó thật hay giả? Mình biết nó là cái không có, đó là không. Nó không nhưng mà nó đủ nhân duyên. Chúng mình có hơi thở, có cái miệng, có lưỡi, cho nên nó vẫn khởi lên cái niệm. Cái tâm niệm của mình nó theo duyên, nó vẫn khởi lên. Thì như thế thì nó là cái không có, nhưng mà theo duyên nó vẫn khởi được lên, cho nên gọi là nó là giả. Thế là không quán, giả quán. Thế là trung quán. Nếu mà nó là cái hư vọng thật sự, tại sao nó cứ nối tiếp suốt từ hồi bé cho đến già? Mà không những từ bé đến già, mà từ vô thủy đến nay, chúng ta cứ niệm niệm, nó sanh diệt, mà nó triền miên. Nó là cái không, nó là cái giả, nhưng làm sao nó lại có triền miên như thế? Tại sao nhỉ? Có một cái thật thể, nó có thể nối tiếp được triền miên không? Thế cho nên nó phải có một cái thể chất thật sự. Thế đấy, cái đó gọi là trung quán, nghĩa là có cái thật rồi có cái giả ở ngay tại cái thật, cái không ở ngay tại cái có. Thế gọi là trung quán. Thế gọi là ba quán. Mà ba quán này ấy, thì cái niệm ấy nó vốn là chúng ta hay là nó là ai khác? Nó vẫn là chúng ta, cho nên gọi là ba quán một tâm. Thì niệm nó là không, nhưng mà chúng ta vẫn cứ niệm, không niệm mà niệm. Một tâm, chúng ta ba cái qua ba thứ, phải nói là ba thứ, không, giả và chung. Thế nó mà nó là một cái tâm của chúng ta. Vậy thì nó là một hay nó là hai hay nó là ba? Nó là mấy? Nó là mấy? Đó, nó chẳng phải thứ nào cả. Đấy. Thì diệu đế viên dung. Đấy. Tự tức là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Chính cái tánh ấy là tánh vô lượng quang. Chính cái tánh ấy là tánh vô lượng thọ. Đó. Mà cõi tịnh độ cũng từ tâm của chúng ta nó biến ra mà thôi.
Cái không có hồi nãy con nghĩ là cũng như thầy giảng ba quán thì con thấy nó rõ. Mà hồi nãy con tưởng là quán tưởng với quán tưởng với quán thực tướng. Ba cái quán đó thì nó không phải ba mà nó không ba mà nó là một. nó không một mà nó là ba, không hiểu. Rồi đến bây giờ thì ba một và chẳng hai, tức là cả ba các quán này nó cũng chỉ là một, so với cái tùy danh niệm Phật nó cũng chỉ là chẳng hai, nhưng mà lại là hai.
Đây người ta không nhằng bốn cái pháp môn gọi là một, đây là bốn pháp môn riêng. Còn cái chuyện ba cái pháp quán này là của tổ thiên thai, là con cứ học rồi thì con thấy suốt cái bộ này từ đầu đến đuôi nói cái gì người ta nói đến ba cái pháp quán.
Dạ, con hiểu, nhưng mà con nghĩ vậy tại vì con thấy cái mặt thầy cái câu cuối là thế gọi là cái hành tướng cả sự và lý của bốn tướng niệm Phật, cho nên đây câu kết,
cái câu này là câu kết thế, chữ thế gọi là của cả bốn, tức là cả bốn cái này nó có đều có phần sự, nó đều có phần lý. Cả bốn cái này nó đều có phần sự phần lý, chứ đâu có riêng một cái này có bốn đâu. Câu này là câu kết của cả bốn. Xuống hàng thì đúng, thế nhưng mà thôi thì người nhà in và thế, bởi vì người ta nói về cái hạnh, tất cả nó ta gồm cả vào cái đoạn về cái hạnh này.
Và thầy, như cái câu này nói là hành cả bốn thứ niệm Phật này, bốn thứ niệm Phật này đều có sự và lý, như vậy cái sự niệm Phật của cái thật tướng niệm Phật này là sao mà thầy?
Thế đây trên này vừa nói rồi.
Ở đây trên đây này thầy nói chỉ có lý niệm Phật.
Trên này này.
Sự là hỏi về cái chuyện niệm Phật là ai?
Đây này, động tĩnh chẳng rời.
Nó như là tức là đem ở ngoài là.
Đây động tĩnh chẳng rời như thế tức là sự nhất tâm. Phải có cái câu đó.
Và thầy con thấy cái về cái lý với tâm này là thầy về cái sự thật tướng niệm Phật giống cái lý của chị danh niệm Phật
thì đúng rồi, chính cái thật chính tướng cứ nói ngay lý. Cái chữ hai cái chữ thật tướng thì nó là lý rồi còn gì. Cho nên mấy người mà vào được thật tướng là phần lý rồi, phần lý của cả ba
niệm Phật trong đó. Nhận được thật tướng mà
không,
niệm Phật.
Bởi gọi là niệm Phật thật tướng. Nhưng bây giờ là mình vẫn nhớ Phật, mình vẫn niệm Phật à. Chứ mà bởi vì con quá quen với chữ trì danh rồi, cứ Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Còn cái người ta niệm Phật, ta dùng cái thật tướng để ta nhớ đến Phật. Ta nhận, ta không phải niệm bằng cái chữ A Di Đà Phật, mà người ta nhận thẳng cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên gọi là thuộc về thật tướng niệm Phật này là chỉ những vị cũng tức là tu thiền rồi, ta xoay cái tánh Phật, ta xoay thẳng vào cái tánh Phật, cho nên cái số 4 này nó thuộc về thiền.
Bậc thầy vậy thì ta có cái nguyện về cực lạc không? Vì nếu mà mình nguyện về đó là mình sẽ thấy thật sự có cõi đó mình mới về. Còn lần này người ta nhận tánh Phật ta là di tâm.
Người ta nhận thẳng cái tánh Phật.
Vậy đâu cần về.
Người ta cũng về, nhưng mà cõi cực lạc có 4 cõi thôi mà. Cõi thường tịch quang. Cái quả cái vị nào mà thật tướng niệm Phật này là về thẳng cõi thường tịch quang.